Chàng rể ma giới, chương 140. Phấn đấu đi cô nàng. Lòng nghi ngờ cùng quyết tâm của tiểu La Lị. Góc truyện audio.com. Trác đang muốn mở miệng, bỗng nhiên bị tiểu liệt ma ở phía sau lôi kéo, thấp giọng nói một câu. Mới vừa rồi Trác còn lộ ra vẻ cao ngạo nhưng lúc này lại lắp bắp kinh hãi, chỉ cảm thấy thân thể đối phương càng ngày càng cao lớn. Tuy rằng tối hôm qua hắn không có ở cạnh kỹ trường nhưng sáng sớm đã nghe được nhiều người bàn luận về cuộc chiến cực mạnh giữa hai cao giai ác ma. Người trước mắt này là kẻ đã đánh bại Araujo Alex, đoạt cạnh kỹ trường từ trong tay của tài chính quan Joseph, người sáng lập thủ lĩnh của áo choàng hội Gai. Không chỉ có như thế, áo choàng hội còn có một danh hiệu không thể xem nhẹ, đó chính là đội dự bị cấm vệ quân của Vương Cung. Sau lưng chính là công chúa Mechia của Ám Nguyệt Thành. Bất kể là thế lực cá nhân hay bối cảnh đều kém xa người ta, nếu tộc trưởng biết được hắn xung đột với người như thế này thì nhất định là không tránh khỏi bị phạt nặng rồi. Ở ma giới, xúc phạm vào người khác có thực lực cường đại hơn mình thì đó là hành vi đáng chết nhất. Trác dùng mình một cái, vội vàng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, vừa rồi. Trần Duệ cũng không để ý đến hắn, lãnh đạm nói. Ngươi còn có 30 giây. Trác nhìn cơ á, cuối cùng cắn răng một cái, quay đầu bước đi. Khách nhân, còn hai bộ cờ, trong lòng Trác nói thầm một câu, cũng không quay đầu lại một đường đi xuống bậc thang, mỹ nhân thì quan trọng đấy nhưng mạng sống của mình thì lại càng quan trọng hơn. Thấy Trác rời đi, hai khách nhân bên cạnh vốn cũng có tâm tư với cơ á, nhưng tưởng rằng vị cường giả này coi trọng cơ á, nên không dám lưu lại cũng vội vàng rời đi. Còn có mấy tên gia hỏa nhiều chuyện, biết được hắn là Gai đã từng chiến thắng Araujo Alex, liên tưởng tượng đến vài ân oán tình cừu giữa một cường giả với một vị mị ma tuyệt sắc mà không muốn để ai biết. Sau khi phỏng đoán thỏa mãn, tưởng tượng xong thì tất cả đều biết điều mà rời khỏi. Trong chớp mắt trừ Trần Duệ ra thì trên lầu 2 chỉ còn lại cơ á cùng khách cổ lễ. Thật đáng tiếc tên kia cứ thế chuồn nhanh như vậy, còn chưa kịp làm gì, bất quá các khách nhân khác rời khỏi là điều nằm ngoài dự đoán của Trần Duệ, không nghĩ tới uy lực của mình lớn như vậy, thấy bộ dạng ủy khuất của cơ á thì hắn xuất ra túi tiền. Hai bộ cờ này, ta mua, đôi mắt cơ á sáng ngời, nhất thời liền mỉm cười tiếp nhận túi tiền, đem hai bộ ma đầu kỳ đóng gói lại rồi hào hào đưa tới. Đa tạ đã chiếu cố, còn muốn cảm tạ đại nhân đã giải vây giúp. Đại nhân mua hai bộ ma đấu kỳ này cũng đủ tư cách để vào hội viên của công chúa Phương chúng ta, không biết đại nhân có thể cung cấp một ít tư liệu để đăng ký không? Nhất tinh hội viên có thể được chiết khấu khi mua hàng, còn tùy theo đại nhân còn mua tiêu phí để mua hàng nữa hay không, còn có thể trở thành tinh cấp hưởng thụ rất nhiều hoạt động ưu đãi cùng với chiết khấu ở đây. Trần Duệ âm thầm gật đầu, mở miệng đáp, áo choàng hội, Gai. Một bên khách cổ lệ nghe như vậy thì chấn động, vừa rồi quả nhiên là đoán không sai, người này chính là người đã đánh bại Araujo Alex, người sáng lập và là thủ lĩnh của áo choàng hội, danh chấn cả Ám Nguyệt Thành. Cờ Á cũng nghe qua trận chiến tối qua, trong nụ cười mang theo vài phần sùng kính. Thì ra là Gai đại nhân, thất kính. Hẳn đây là lần đầu tiên đại nhân đi tới bổn điếm, nơi này của chúng ta còn không ít tinh phẩm, đại nhân không ngại thì xem một chút. Cái gọi là tinh phẩm còn. Góc truyện audio.com. Không phải là từ bản thân hắn mà ra sao? Trần Duệ lắc lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi, chợt nghe một giọng nói quen thuộc từ dưới lầu truyền đến. Cơ á, ta tới rồi, giọng nói này làm trong lòng của Trần Duệ dâng lên một tia ấm áp, quả nhiên qua một chút, thân ảnh của Alice đã xuất hiện trong tầm mắt. Vẫn là một đầu tóc dài màu kim sắc xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, dường như đôi mắt màu tím, chính là so với một tháng trước thì tiểu La Lị này có vẻ gầy đi một ít, có thể là đã hao phí rất nhiều tâm tư vào công chúa phường này. Trên khuôn mặt của Alice lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn, dường như có việc gì vui vẻ, có vẻ vô cùng cao hứng. Sau khi cơ á giới thiệu thân phận của người mặc áo choàng này thì Alice đã khôi phục lại dáng vẻ của công chúa, gật gật đầu, cười nói. Nguyên lai là người đã đánh bại tên gia hỏa Joseph kia, lại là người sáng lập ra áo choàng hội A. Bây giờ là nhân vật có tiếng tăm nhất trong thành rồi, nơi này có một thể hội viên tam tinh coi như là bản công chúa chúc mừng, hoan nghênh lần sau lại đến. Đa tạ tiểu công chúa Trần Duệ thầm khen Alice càng nàng càng biết buôn bán, giọng nói cố ý trở nên khàn khàn một chút, đưa tay nhận lấy. Ngay khi bàn tay của hắn tiếp nhận thẻ hội viên thì chiếc mũi của tiểu La Lị bỗng nhiên rút rút, kinh ngạc liếc mắt nhìn Trần Duệ một cái, vừa cẩn thận ngửi ngửi rồi lộ ra vẻ hoài nghi. Làm sao lại có mùi vị quen thuộc thế nhỉ? Không thể nào, cũng quá nhạy cảm đi. Trần Duệ không khỏi kinh hãi. Bây giờ hắn đã thu lại ngụy trạng, phóng ra chính là khí tức của lực lượng cao giai ác ma, không ngờ lại bị Alice phát hiện ra điều khác thường. Đành rằng vẫn là mình hắn, mùi vị đương nhiên giống rồi, nhưng mà năng lực của tiểu La Lị này khiến cho Trần Duệ cảm thấy kinh hoàng, chẳng lẽ là một thiên phú mới của Lucifer vương tộc sao? Cho đến khi Tiểu La Lị thu hồi lại ánh mắt nghi hoặc thì theo bản năng Trần Duệ cảm thấy dường như một vị trinh thám xuất sắc sắp sinh ra, chỉ thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo cho nên hắn không dám dừng lại, vội vàng cung kính khom người, bước nhanh đi xuống lầu. Alice hoài nghi nhìn vào bóng lưng của hắn rồi suy nghĩ, nói thầm một câu. Không có khả năng, hẳn là ảo giác. A thật nhớ đến Athena, còn có tên gia hỏa kia, đã lâu rồi không có nghe hắn kể chuyện xưa, không đến chỗ hắn ăn thức ăn ngon, còn có mấy món đồ chơi nữa. Nói đến đồ chơi thì bỗng nhiên Alice nhớ đến một chuyện, khuôn mặt của nàng nhanh chóng ửng đỏ. Tiểu công chúa, giọng nói của Cơ Á đã kéo Alice trở lại với hiện thực. Tiểu La Lị vừa tỉnh nhớ tới vừa rồi bản thân mình hưng phấn, xung quanh lại không có người vì thế thần bí cười hề hề. Cơ Á, người nói phương pháp massage kia có hiệu quả không, chỗ này của ta dường như là to ra thêm một chút, khách cổ lệ, người nói có phải không? Cơ Á hé miệng cười, quả nhiên là có hiệu quả, tiểu công chúa cần phải tiếp tục kiên trì tới cùng. Khách cổ lệ nhìn hồi lâu cũng không thấy bộ ngực của tiểu công chúa có biến hóa gì, chỉ đành phải gật đầu. Tiểu La Lị lộ ra vẻ đắc ý, bỗng nhiên thoáng nhìn vào cặp bánh bao đầy đặn trước ngực của Cơ Á, liên tưởng đến bộ vị kinh người của vị bằng hữu tốt nhất kia thì lại cảm thấy áp lực càng lớn, đôi mắt liền tỏa ra chiến ý, khí tức trên người liền trở nên đại thịnh. Nhất định là trước khi tên gia hỏa kia và Athena kia trở về cần phải tăng cường, a không. Cần phải cố gắng để to hơn, phấn đấu đi, cô gái, dùng, góc chuyện audio.com, bộ ngực vĩ đại để làm cho tên gia hỏa kia ngất đi. Bắt xì. Không biết tại sao Trần Duệ lại đánh một cái ếch xì khi mới ra khỏi công chúa phường, cái gọi là hình tượng trong mắt công chúng bỗng mất sạch. Một lát sau, phòng nghị sự trong vương cung, Metia cẩn thận đánh giá người mang áo choàng trước mắt, cũng không chủ động mở miệng, trên người tản ra khí tức làm người khác chịu áp bức vô hình. Hiển nhiên là đối với vị gai mới gặp mặt này, cái gọi là thủ lĩnh của cầm vệ quân dự bị, ngược lại với những tên chỉ biết mưu lợi như Joseph, Metia vừa gặp mặt thì liền dùng phương pháp giết gà dọa khỉ. Không ngờ rằng, người trước mắt sớm đã quen thuộc, từ khi chưa có lực lượng đã chịu mấy lần sát ý khảo nghiệm rồi, áp bách như này ngược lại lại có phần ấm áp. Sau khi có kinh nghiệm ở U Dạ Thấp Địa thì tâm cảnh của Trần Duệ cũng nảy sinh biến hóa một chút, thấy được những người thân quen này thì hắn đều có loại cảm giác thân thiết nhàn nhạt, mới vừa rồi ở công chúa phường thấy Alice chính là như thế. Trần Duệ chủ động mở miệng nói. Sau khi ta trở về Ám Nguyệt Thành thì trước đó có một vị bằng hữu đã nói qua một câu, trưởng công chúa sẽ tín nhiệm ta giống như tín nhiệm hắn. Metia trầm mặc một lát rốt cục mở miệng nói, thật đáng tiếc hiện tại ta không thể làm được điểm này. Thậm chí là không thể không hoài nghi ngươi, nhưng mà từ sự tín nhiệm của hắn thì ta nguyện ý làm cho bản thân mình tin tưởng ngươi, điều kiện trước tiên là ngươi nhất định phải xuất ra biểu hiện đáng ra. Thử nói cho ta biết tình huống hiện tại của hắn như thế nào. Metia không có bị lung lạc, trước tiên là hỏi tình huống của hắn. Trần Duệ nghe thế thì trong lòng có chút cảm động, quả thật là Metia rất xem trọng tên nhân loại kia. Hẳn là trưởng công chúa đã biết quan hệ giữa ta và hắn. Trần Duệ nói những lời này thì cảm thấy có chút khó chịu. Một trận chiến ngày hôm qua ta không có chết, hắn tự nhiên sẽ rất vui vẻ, còn về phần lo lắng của trưởng công chúa thì chẳng lẽ một trận chiến tối qua ở cạnh kỹ trường lại còn chưa đủ sao? Ta đã thắng được một lợi thế trọng yếu. Metia liền lập tức phản ứng, ý của ngươi là cạnh kỹ trường sao? Áo choàng hội bây giờ là đội dự bị của cấm vệ quân, trường công chúa tiếp quản cạnh kỹ trường cũng là hợp tình hợp lý. Metia không khỏi ý động, cạnh kỹ trường là nơi thu vào xa xỉ nhất, hơn nữa là một trong những tiêu chí kiến trúc của Ám Nguyệt Thành. 30 năm trước trong một lần không chung so đấu thì lúc đó lãnh chủ của Ám Nguyệt lãnh địa chính là phụ thân của Metia, Cách Lâm đã thua Trác Thiết, lãnh chúa của Xích U, xem như vô cùng nhục nhã. Không thể tưởng tượng được nhanh như vậy mà có thể trở lại trong tay của mình. Nghiêm khắc mà nói thì cạnh kỹ trường là tài sản cá nhân của Gai, cái chức cầm vệ quân dự bị chỉ là một chức danh không quyền lợi thực tế, Gai lộ ra thành ý như vậy thì sự việc so với trong tưởng tượng lại càng thuận lợi hơn. Nguồn truyện, truyện full, hết sức cảm tạ Metia đứng dậy, hướng Gai hơi gật đầu tỏ vẻ tôn trọng. Không chỉ có như thế Trần Duệ khom người chào lại. Điện hạ cần phải biết một chuyện khác, sáng hôm nay ở cạnh kỳ trường thì tài chính quan Joseph thông qua ma pháp trận đã liên lạc với ta, ta đã đáp ứng cùng với hắn hợp tác, bề ngoài làm như vẫn phục vụ công chúa điện hạ, cạnh kỹ trường chính là thù lao của ta. Metia hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn, góc chuyện audio.com, Trần Duệ một cái thật sâu, gật gật đầu, ngươi làm tương đối tốt lắm, đối với sự tín nhiệm của ngươi thì ta biểu thị vẻ cảm tạ, chuyện này là một chuyện rất quan trọng, cần phải giữ bí mật, tin tưởng là ngươi cũng hiểu ý của ta. Trần Duệ cố ý lắc lắc đầu, điện hạ không nên hiểu lầm, việc này thần chỉ dựa theo lời căn dặn của vị bằng hữu kia, rất nhiều chuyện phát triển đều nằm trong dự liệu của hắn. Hai mắt Metia sáng lên, Một bước này của Joseph mà Trần Duệ đều đoán được sao? Không hổ danh là trí giả. Như vậy thì nhất định hắn có kế hoạch tiếp theo, đúng không? Không kém bao nhiêu đâu, người nào đó khoe khoang không chút đỏ mặt, nhưng mà hôm nay nói chuyện cùng Joseph một phen, thêm vào gặp ám tinh linh Sky, khiến hắn có thể hoàn thiện kế hoạch hơn. Kế hoạch này, tương lai rất có thể ảnh hưởng đến vận mệnh và xu thế của ám Nguyệt Thành. Cách chương.